tôi giảng về cái ý nghĩa của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật là một vị giáo chủ. Tất cả các tôn giáo người ta đều có một cái vị giáo chủ của họ. Thì đạo Phật chúng ta nữa, chúng ta cũng có Đức Phật là một vị giáo chủ. Nhưng mà cái quan niệm về một vị giáo chủ của từng tôn giáo thì nó có khác nhau. Ví dụ như bây giờ đầu tiên chúng ta nói là cái đạo Do Thái. Đạo Do Thái thì lại có cái quan niệm cái con người chúng ta thì ai cũng giống nhau hết, nhưng mà hãy người nào đó mà được một đấng thần minh soi rọi vào thì cái người đó có thể thay thế cho thần minh, hay là cái con người đó biến thành thần minh. Tức là thần ở trong cái thế giới khác và người chúng ta ở thế giới khác, nhưng mà thần thì cũng không có tác động vào cho con người được, mà con người thì cũng không làm gì đối với thần linh được. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng bây giờ nó có một cái người nào đó, nhưng mà có một cái suy nghĩ, có một cái hành động và có một cái phước đức mà tương ưng với một vị thần minh nào đó thì được cái vị thần minh nó soi rọi tới. Vị thần minh nó soi rọi tới thì cái vị này nó liền biến thành thần minh. Cho nên thần cũng là người, nhưng mà người cũng là thần. Vì vậy mà cái vị giáo chủ của bên đạo Do Thái là cái ông vua David. Thì bây giờ cái ông này trước khi mà được thượng đế mà soi rọi vào lòng ông thì ông làm con người. Nhưng mà khi mà được thượng đế soi rọi vào thì ông trở thành thần thánh. Cho nên mọi việc xảy ra ông đều biết hết và ông giải quyết một cách tốt đẹp hết. Thì cái chỗ này cái yếu tố tôn giáo đầu tiên là phải biết được và làm được. Cho nên chỗ này người ta gọi là toàn năng và toàn trí. Toàn năng có thể làm được tất cả, toàn trí có thể biết được tất cả. Đó là cái vị giáo chủ. Thì vị giáo chủ này có kết hợp với thần. Đây là cái trường hợp mà nhà tiên tri Mahomet, tức là giáo chủ của đạo Hồi. Thì trước khi mà được thánh A-la soi rọi vào ở trong lòng của nhà tiên tri này thì nhà tiên tri này chỉ là một cậu bé chăn cừu, một người ở mướn, người ở mướn làm thuê, và cái nghề chính là chăn cừu. Nhưng mà khi mà làm cái công việc chăn cừu như vậy thì cái ông này ngủ ở ngoài đồng. Cho nên trong lúc mà ông ngủ ngoài đồng ông ngủ mê thì lúc bây giờ Thánh A-la mới soi rọi vào trong lòng ông ta. Thì sau khi thức dậy thì ông lại có một cái sức mạnh phi thường, là có một sự hiểu biết phi thường. Này gọi là sức mạnh của thần. Và cái hiểu biết này cũng của thần. Thân này thì ta gọi là Thánh A-la. Cái vị Thánh A-la ta không biết ở đâu hết, nhưng mà vì tác động vào trong con người thì con người đó liền biến thành thần thánh. Đó là một cái việc thứ hai mà của tôn giáo ta biết. Thì bây giờ nói cái tôn giáo thứ ba nữa là đạo Kitô. Đạo Kitô tức là Chúa Giêsu. Nếu mà nói về xuất thân thì Chúa Giêsu là sanh ra trong một cái gia đình thợ thuyền, tức là công nhân rồi. Ông bố của Chúa Giêsu là ông thợ mộc làm nghề. Nhưng mà từ một cái gia đình thợ thuyền như thế mà sanh ra, người ta bảo là sanh ra trong cái máng lừa, trong bãi cỏ, trong máng cỏ. Cái máng cỏ rồi là khi mà lớn lên thì bây giờ cũng bất chợt một khoảng thời gian người ta không thấy ngài đâu hết, ngài mất dạng đi, rồi ngài xuất hiện trở lại ở trên cuộc đời này, thì ngài lại có sức thuyết phục con người, có thuyết phục con người, và lúc đó đó thì người ta mới nói rằng ngài là con của Thượng Đế. Cho nên ngài là con của Thượng Đế, thì trong lúc đó mà nói ngài là con của Thượng Đế đó, thì vua Do Thái cũng tự xưng là con của Thượng Đế. Cho nên vua Do Thái cũng là con Thượng Đế, mà bây giờ Chúa Giê-xu cũng là con Thượng Đế nữa, thì cái trường hợp này đó là vua Do Thái đâu chấp nhận được, cho nên mới bắt ngài đóng đinh trên thánh giá và ngài chết đi. Thì cái trường hợp đó cũng vậy, tức là ba cái tôn giáo này ta thấy nó giống nhau, là con người, nhưng mà khi được Thượng Đế soi rọi vào, được Thánh A-la soi rọi vào, thì chỗ này chúng ta thấy có khác nhau một chút, là Chúa Giê-xu cũng như là David là đều được Thượng Đế soi rọi vào, còn riêng về Ma-ha-mết thì cái trường hợp này Thánh A-la soi rọi vào. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái người này nữa, họ đều trở thành thần thánh hết. Và ở bên Trung Hoa cũng có nhiều cái câu chuyện mà chúng ta thấy như vậy, thấy câu chuyện từ một con người nhưng mà biến thành thần thánh, biến thành thần thánh khi có thần thánh soi rọi vào họ. Và bây giờ nó trở lại đạo Phật chúng ta nữa, thì chúng ta thấy sao? Cho nên đạo Phật chúng ta nữa, thì bây giờ đó, Đức Phật có phải là thần thánh không? Có phải là thần thánh soi rọi vào không? Cái chỗ này nên chúng ta có một cái suy nghĩ để chúng ta xác định cái niềm tin của chúng ta như thế nào mà đúng. Đây Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái con đạo Phật chúng ta nữa, thì cái trường hợp này nữa là lấy trí tuệ làm chính. Cho nên từ cái niềm tin rồi chúng ta thực hành để chúng ta coi như là thí nghiệm và hiểu được nó một cách chính xác, thì đây là đạo Phật. Chứ đạo Phật không tin cái mù quáng, không tin theo, mà phải có một cái làm thí nghiệm và phải thấy có kết quả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm bất cứ việc gì, tin bất cứ việc gì, thì chúng ta phải thực tập, và khi thấy có kết quả đúng thì bây giờ ta mới tin, còn kết quả không đúng thì chúng ta không tin. Thì ta là người Phật tử, thì bây giờ chúng ta nhìn về Đức Phật ta thế nào, và nhìn về đạo Phật ta thế nào, và ta tin như thế nào đây? Cho nên một số người mà đi tu rồi nữa, nhưng mà không có cái niềm tin vững ở Đức Phật, hay là cái niềm tin mà không lý giải được, rồi lúc bây giờ nó sanh ra hoang mang, nó trở thành tu để mà tu hay nắm cách khác đi, là tại vì ta đã xuất gia rồi, ta đã tu lỡ rồi, thôi phải chịu như vậy. Cho nên những người như thế đó, thì ở trong đạo đó, ta coi như là những kẻ phá đạo, tại vì họ tu nhưng mà họ không có lý tưởng, họ không có mục tiêu. Cho nên lúc bây giờ đó, thường có những cái ý nghĩ mà ngông cuồng, và có những cái hành động mà sai quấy. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên nếu mà chúng ta tu thì chúng ta phải có cái xác tín được cái việc làm của chúng ta. Cho nên ta tin Đức Phật làm con người thành Phật, ta tin Đức Phật là một vị thần minh, và ta tin ta tu ta có thành Phật không? Hay là ta đi theo ngài ta có được cái gì? Đây là cái việc quan trọng nhất đối với chúng ta khi chúng ta nên trở thành một Phật tử. Tôi hồi lúc nhỏ đó, thì tôi cũng có những cái hoang mang từ cái niềm tin vô căn cứ đối với Đức Phật, đối với đạo Phật, rồi đã sanh ra hoang mang. Từ cái chỗ sanh hoang mang này nó mà tìm được một cái xác định của mình, trên cái hướng đi. Cho nên tôi cũng muốn tất cả các hành giả chúng ta đều phải có xác định được cái mục tiêu, có tin được Đức Phật và tin giáo lý của Ngài, cũng như là tin chúng ta có thể thành Phật. Nếu mà quý vị tin như vậy đó, thì quý vị nên tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Còn nếu mình không đủ niềm tin như vậy nữa, thì thôi, chúng ta trả áo lại cho Phật. Ta trở về, ta sống một đời sống tự do của con người chúng ta. Đó là cái ý chính mà tôi muốn nói. Bây giờ đến khi mà chúng ta tin Đức Phật, thì đương nhiên cái việc thứ nhất, chúng ta phải tìm về cái lịch sử của Đức Phật chúng ta trước. Anh em tôi sẽ bắt đầu tôi tìm chỗ này. Mà thường ở đây tôi gọi là Đức Phật, Đức Phật mà của con người, hay là Đức Phật mà theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật của Nguyên Thủy hay là Đức Phật của con người. Thì trong Kinh Pháp Hoa gọi là sao? Trời, người, Atula. Đây là trong Tam Thiền Đạo. Trời, người và Atula thấy ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi tới cội Bồ Đề gần thành Già Gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trời, người và Atula, trong cái thế giới loài người chúng ta, nên đầu tiên chúng ta nhìn thấy Đức Phật, ta thấy như vậy chứ, đây là con người thật ở trên đời. Cho nên Ngài là một thái tử, rồi lớn lên không nhận ngôi báo mà đi tu, rồi tới ngồi với cội Bồ Đề gần thành Già Gia, sau đó thì gọi là Phật. Thì bây giờ nữa, cái đây rồi gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay là Đức Phật của Phật giáo Nguyên Thủy, hay là Đức Phật ở trong loài người chúng ta. Tại vì Ngài là con người. Cái điểm này để chúng ta xác định. Nhưng mà con người này ta tin được là vì con người này có hơn những con người khác, hay nói một cách khác là có hơn ta. Con người này hơn ta, cho nên ít nhất ta cũng coi đó là thầy ta. Coi đó là thầy ta. Vì vậy đó mà bên Phật giáo Nguyên Thủy ta coi Đức Phật là vị thầy. Đức Phật là một vị thầy sáng suốt, một bậc đạo sư chỉ đường. Để ta coi Đức Phật là thầy. Tại Đức Phật cũng có người, nhưng mà Ngài có cái hiểu biết hơn ta, có cái đạo đức cao hơn ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta theo Ngài, ta học cái hiểu biết của Ngài, ta theo Ngài, ta tập cái đạo đức của Ngài. Đây là người thầy mà ta có thể theo được. Ở trong loài người chúng ta nói, chúng ta xác định. Cho nên bây giờ chúng ta nói là Đức Phật là một nhà văn hóa lớn của nhân loại. Đấy, được chứ. Vì vậy đó mà người Phật tử đi theo học Phật, người không phải Phật tử cũng học Phật. Học cái gì? Tức là học cái văn hóa của Đức Phật. Ngài là một nhà văn hóa lớn của nhân loại, không ai riêng gì của đạo Phật chúng ta đâu. Ngài có cái tư tưởng như thế đáng học, có một hành động như thế đáng học. Cái hành động và tư tưởng, cái này đó, đầu tiên thôi chúng ta theo Phật, chúng ta chưa tin về cái gì cao hơn, thì bây giờ chúng ta tin Đức Phật là bậc thầy, cho nên ta học để ta trưởng thành. Thì lúc bây giờ đó, ta học Đức Phật, ta coi như đó là bậc thầy mà ta học, thì ta học cái đạo đức của Ngài và ta học cái trí tuệ của Ngài. Thì bây giờ đó, cái đạo đức đó, chúng ta coi cái gì? Ta thấy cái gì là đạo đức trong con người Đức Phật để ta học và ta làm đấy. Cái chỗ này riêng về tôi đấy, thì tôi thấy bảo là Đức Phật là một vị hoàng tử mà sống được nuông chiều, được nuông chiều của tất cả mọi người chung quanh, và đầy đủ những cái sự mà cám dỗ nhất ở trên cuộc đời này, nhưng mà lòng của Ngài không thiết. Cái đạo đức của Ngài là chỗ, cái khởi đầu là chỗ đó, tức là Ngài không đam mê, nói cách khác là không đam mê dục lạc, không thích những cái thú vui trên cuộc đời này, Mọi người trên cuộc đời này thì thích cái thú vui đó, nhưng mà Đức Phật là con người không thích những cái thú vui của cuộc đời. Tại sao vậy? Tại vì Ngài bảo rằng vui rồi khổ. Vui là nguyên nhân dẫn tới cái khổ. Tại sao vui là dẫn tới khổ? Hưởng thụ là dẫn tới cái chỗ khổ. Tại sao cái hưởng thụ của chúng ta là cái khổ của người khác, của loài khác, cho nên hạn chế vấn đề hưởng thụ. Nên bây giờ một miếng ăn ngon của chúng ta là gì? Đó là miếng thịt của chúng sanh, phải không? Một miếng ăn ngon của chúng ta là miếng thịt của chúng sanh. Tất cả các loài chúng sanh khác phải chết vì cái miếng ăn ngon của người ta. Cái ở sang trọng của chúng ta đó, là bao nhiêu người bỏ công sức vô đây, lao động vô đây, để chúng ta có một cái tòa nhà như thế này ta ở. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài thấy nặng lòng. Cái sung sướng của ta là cái khổ người khác. Nên Đức Phật chúng ta, cái đạo đức của Ngài là này. Nhìn thấy cái sung sướng mà người ta ban cho mình, người khác làm cho mình ấy, mình liền nghĩ tới cái khổ của người khác. Cho nên mấy cô suy nghĩ chút là thấy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta, khi mà chúng ta ăn một bát cơm, Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng con bát cơm này từ đâu mà ra. Nên phải nghĩ tới cái người mà trồng lúa, cái người mà phục vụ, cho tới khi đem lên qua đường ta có bát cơm ăn này. Thành ăn một bát cơm thôi chúng ta vẫn thấy nặng lòng mà. Tức là tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, bất cứ cái hưởng thụ nào là điều cũng phải lệ thuộc ở tất cả những người khác hết, là điều vay mượn ở các người khác hết. Cho nên đây là nợ. Cho nên nó càng hưởng thụ nhiều thì càng đọa sâu. Đây là trên bước đường tu. Thành ra tôi học Phật đó là tôi học từ chỗ này, học Đức Phật ở chỗ này. Thế nên từ bỏ hết tất cả những cái thú vui dục lạc ham muốn. Thành ra bỏ cái ham muốn, bỏ xuống cái gánh nặng này nữa, chúng ta thấy người ta nhẹ đi, ta mới gọi là giải thoát. Người ta giải thoát được là nhờ ta bỏ cái gánh nặng này xuống. Cái nợ của ta không có. Cho nên khi mà tôi đi tu, gần như là tất cả mọi việc trong cuộc đời tôi đó, phải tiết kiệm tối đa thôi. Phải tiết kiệm tối đa. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi đã thấy như vậy và đã làm như vậy. Tại vì bất cứ cái nào đó tôi cũng đều coi như là mắc nợ người khác hết. Vì vậy đó, mà mỗi sáng tôi dậy rửa mặt đó, thì tôi chỉ sử dụng một ca nước thôi. Tức là một ca nước thôi chứ không dám xài nhiều. Hứng nước vô đầy một ca, hay là múc vào trong lu ra một ca và sử dụng trong cái. Đây là cái điều mà tôi đã áp dụng trong đời tôi. Còn cái khi mà tôi tắm á, giặt á, thì tôi tiết kiệm nước bằng cách tôi cởi đồ ra hết, tôi bỏ dưới chân. Ở trên này tôi tắm, nước này xuống để ngâm cái bộ đồ dưới chân này, sau này tôi xả. Cho nên đồ tôi thì thường thường có thể nói là dơ hơn người khác. Tôi thì ăn mà không được sạch sẽ, là vì tôi chỉ giặt chừng đó thôi. Tức là tiết kiệm nước, tiết kiệm xà phòng. Còn mặt đó, thì cái trường hợp đó tôi chưa bao giờ mà mang bộ đồ nào cho mình mặc từ hồi đi tu. Tức là xài đồ của người ta cho thôi. Cái hồi còn nhỏ chưa ai cho thì lượm đồ tan mà mặc. Đây là trên bước đường tu, tôi coi như đây là tất cả những cái này ta bỏ, cho nên mình mặc đó, thì cái trường hợp mình không nợ ai hết. Còn bây giờ nếu người ta đem tới, người ta cho mình một bộ áo mình mặc, thì mình lại mắc nợ đó. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật biểu mình lượm vải, vải bỏ, vải dùng mà khâu lại thành áo mình mặc chứ, mình có nợ ai. Như vậy nên cái người tu giải thoát là cái người mà không mang nợ ai hết. Những cái mà tối thiểu thì ta phải chấp nhận thôi. Cho nên nó hạn chế cái hưởng thụ chừng nào thì tốt chừng nào. Tất cả các hưởng thụ khác là gần như là bỏ hết. Chỉ còn lại ba việc mà ta phải chấp nhận là ăn, mặc và ở.
Nhưng mà ăn thì Đức Phật cũng kêu mình hạn chế tối đa đi, tức là một ngày ăn một bữa mà ăn ít đi, mà ăn cái này nữa là ăn cơm thừa canh cặn ăn. Đi xin ta cho mình ăn cái gì, cho cái gì ăn cái đó nhé. Đây là trên bước đường tu đó, để làm sao mà cho nó nhẹ. Nó nhẹ mình không mang nợ. Còn nếu mà chúng ta tu đó mà chúng ta có cái hưởng thụ nhiều quá thì tuổi càng cao quý vị thấy nợ mình càng nhiều. Cho nên ta làm ít mà ta hưởng nhiều đó, thì bao giờ cũng nghèo và cũng khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các bậc cao tăng tôi thấy họ đều có đời sống rất khiêm tốn. Tôi biết là bây giờ mà thường chủ tịch ngài còn tự giặt đồ hay không, chứ còn trước đây đó, ngài cũng ở vào cái tuổi như tôi nữa, cỡ ngoài 70 nữa mà ngài cũng tự giặt đồ lấy nữa. Và thường chủ tịch tôi là học với ngài nữa. Ở cái khoảng tuổi 70 đó, hòa thượng mờ không thấy đường, con mắt nó mờ đi, nó bị kéo mây không thấy đường. Cho nên hòa thượng nói với tôi nữa, hòa thượng mới tập thấy mờ mờ nhưng mà tập nhắm mắt lại mò đường mà đi như quen đó. Để sau này mình có mù thiệt đi nữa mình khỏi cần nhờ người khác giúp đỡ. Đây là trên cái bước đường tu, các cái bậc cao tăng có những cái việc mà đáng học. Cho nên ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy Đức Phật chúng ta có cái đạo đức. Cái đạo đức lớn nhất của ngài là từ cái chỗ cái đời sống. Thì bây giờ để ta học ở ngài hơn cái là không hưởng thụ. Cái gì tránh được chúng ta tránh, để chúng ta không mang nợ. Mà nếu hay phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo đó, thì Đức Phật sao? Cái gì cứu người được đó, ngài sẵn lòng. Ngài làm con người nhưng mà không muốn thọ hưởng của đời, mà chỉ muốn làm cái việc lợi ích cho cuộc đời này. Đây là Phật, cái đạo đức chúng ta này. Không hưởng thụ thành quả của người khác, mà chúng ta chủ trương là làm cho người khác hưởng. Khi chúng ta chưa làm cái gì cho người khác hưởng được đó, thì chúng ta cũng tránh đi cái hưởng thụ quá nhiều. Đây trên bước đường tu. Mà tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy cái người nào tu hành đó, mà trong lúc tuổi trẻ hưởng thụ nhiều đó, thì cái trường hợp này đó, cuộc đời càng lớn lên càng khổ. Bao nhiêu những người bạn tôi đó thì từ từ đi xuống hết. Tới cái tuổi này thì tôi nhìn lại tôi thấy là xuất. Những người mà cùng học một lớp với tôi ngày xưa thì tôi thấy bây giờ không còn ai lên được. Người thì chết rồi, người còn sống thì cũng ra sao hết. Mà tại vì trong cái lúc mà tuổi trẻ nghĩ tới vấn đề hưởng thụ nhiều quá, cho nên nợ nó cứ chồng chất lên. Thì trên cái bước đường tu chúng ta không làm được gì cho ai hết, nhưng mà chúng ta chỉ có hưởng thụ không, thì bây giờ tới cuối đời thì như thế. Thì qua đời sau thì chúng ta chưa biết làm sao. Đó là cái việc thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ về Đức Phật. Làm được cho đời cái gì thì không từ chối, nhưng mà hưởng thụ thì cố gắng tránh tối đa. Cố gắng tránh tối đa trong chuyện này. Đây tôi gọi là cái đạo đức. Rồi bây giờ đến cái trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật, thì chúng ta đã thấy lịch sử đã nói rất rõ rồi. Nói rất rõ rồi đó, ngài là con người rất thông minh. Rất thông minh. Và sự thật đó, thì tất cả những cái lời dạy của ngài để lại cho chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta thấy vẫn còn có giá trị. Những lời dạy của Đức Phật đó, vẫn còn có giá trị, còn áp dụng được, loài người chúng ta còn sử dụng đó. Đấy là một cái điều thực. Cho nên với cái trí tuệ đó của ngài, trí tuệ của Đức Phật, chúng ta thấy nếu đem so với các vị thánh khác thì Đức Phật chúng ta vượt hơn cao. Đức Phật ta nên vượt lên cái này cao. Chúng ta đã có các vị khác thì bảo rằng 2000 năm tận thế, nhưng mà quá 2000 năm tận thế thì không giải quyết được. Có vị khác thì nói là trái đất này vuông, bầu trời là tròn, tròn vuông tròn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy trái đất là tròn. Trái đất là tròn, bầu trời là tròn. Bầu trời tức là tầm nhìn của ta. Đây là cái trường hợp. cái trí tuệ của Đức Phật, thấy đúng như thật. Cho nên bây giờ này chúng ta học Phật đó, là chúng ta học cái trí tuệ của Ngài. Mà cái trí tuệ này đó, ta không bị lạc hậu, ta không bị lỗi thời. Đó ta gọi là cái trí khoa học này. Cái gì cũng nhìn kỹ, phân tích để tìm hiểu và cuối cùng chứng ngộ nó, biết nó rộng. Cho nên tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta, ta thấy, ta sẽ thấy nó không lỗi thật. Cho nên ở đây chúng ta học được cái trí tuệ của Đức Phật. Nhưng mà cái bước ban đầu của loài người, tức là trời người và Atula đó, thì thấy như vậy, học như vậy, cho nên nâng lên cái đỉnh cao nhất ở đây ta gì? Ta gọi nó là Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy tức là Phật giáo khi Đức Phật còn tại thế và Phật giáo sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài để lại giáo lý, ta theo đó ta tu hành. Thì đây là Phật giáo nguyên thủy theo lịch sử đó, chúng ta thấy cũng đã cao quý lắm. Đây là bước thứ nhất, tức là Đức Phật của loài người. Mà theo loài người thì sao? Tức là có sanh thì phải có chết thôi. Tức là có sanh ra thì có chết. Cho nên Ngài sanh ra rồi đó, tới 80 tuổi Ngài chết. Tức là có ngày sanh ngày chết đàng hoàng. Đây Phật đản sanh năm nay bao nhiêu và Phật nhập diệt năm nay bao nhiêu? Thì cái trường hợp này đó, chúng ta biết cái trụ thế 80 năm. Thì đây là Phật ở trong loài người. Đây chúng ta thấy cái bước ban đầu để nhìn đạo Phật đó, thì ta nhìn như thế. Mà nếu hãy nhìn như vậy đó thì ta đã sanh ra cái tâm kính ngưỡng rồi. Thì con người thì chỉ thấy được tới đó thôi. Thì đương nhiên trời thì chắc có lẽ là cũng thấy khác hơn một chút, và Atula cũng thấy Đức Phật khác hơn một chút. Tại hai cái giới này ta chưa tiếp cận, thành ra chưa có biết họ thấy Đức Phật như thế nào, hay là họ nghĩ về Đức Phật như thế nào. Nhưng mà ở trong loài người chúng ta ấy, chúng ta thấy có những cái loáng thoáng mà chúng ta có hiểu được đó là gì. Báo rằng khi Đức Phật ngồi trong cái khu rừng thiền định, thì lúc bây giờ cho Ngài A Nan tới thì thấy những cái luồng ánh sáng nó dục bay lên. Thì bây giờ đó Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói là đêm thanh vắng cho nên chư thiên xuống nghe pháp. Cho nên chư thiên xuống nghe pháp, thì đương nhiên là chư thiên nghe pháp và loài người chúng ta nghe pháp, hai cái này khác nhau rồi. Thế nên bắt đầu chúng ta nhìn hơi xa hơn một chút. Đây Đức Phật nói là trời người và Atula. Nhưng mà chư thiên xuống nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật cứ thuyết pháp cho chư thiên thuyết bằng cái gì? Tức là thuyết bằng cái gì? Và chư thiên họ nghe như thế nào đây? Thì chuyện này loài người chúng ta chắc chắn không biết đâu. Sao ta biết được? Tức là cái thân của chư thiên khác. Thì Đức Phật muốn thuyết cho chư thiên thì Đức Phật phải thuyết bằng cái thân khác thôi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật có cái thân thứ hai để mà thuyết pháp. Ngoài cái thân người ra, Đức Phật còn có cái thân thứ hai. Cho nên lúc bây giờ khi mà chúng ta tu, chúng ta bắt đầu nhìn, chúng ta thấy. Cho nên tôi có nói là người đó thì ai cũng như ai. Nếu mà nhìn cái thân tứ đại bên ngoài đó thì ai cũng như ai. Nhưng mà còn cái phần bên trong đó, tức là thọ tưởng hành thức đó, thì cái này không ai giống ai hết. Đây chúng ta thấy này. Nhưng mà tất cả các tỳ kheo ni đó thì đều giống nhau hết. Hình thức giống y hệt nhau hết, thân giống nhau hết. Nhưng mà ở bên trong đó, thọ tưởng hành thức, tức là cái sinh hoạt về nội tâm của tất cả các vị đó hoàn toàn khác nhau hết. Mà cái sinh hoạt nội tâm đó, cái này mới quan trọng. Từ cái sinh hoạt thọ tưởng hành thức đó mà cái thân tứ đại bên ngoài này chúng ta nó chuyển biến. Nó chuyển biến theo cái phần bên trong chứ. Trên bước đường tu lên chúng ta thấy cái này rất là rõ. Nó chuyển biến. Cho nên người nào tu thì họ có thay đổi. Thay đổi cái gì? Tức là thay đổi theo cái tâm tưởng ở bên trong. Cho nên có những cái người đó mà mới đi chùa lần đầu, nhìn thấy Phật phát tâm
chúng ta thấy hảo tướng họ hiện ra phải không? Nhưng mà họ tu một thời gian rồi nữa thì nghiệp họ hiện ra không? Mà khi họ mới phát tâm họ tu nên thấy họ hiền dễ thương lạ lắm. Nhưng mà tu một lúc rồi nên nghiệp hiện ra đó, thì cái trường hợp này không ai chấp nhận được. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm bên trong hiện ra cái hình bên ngoài. Vì vậy đó, mà thường đó, những người quản lý lãnh đạo trường hạ đó, thường ta quan sát, ta quan sát đại chúng, tức là nhìn kỹ đại chúng sinh hoạt, nhìn cái khuôn mặt, nhìn cái cử chỉ, cái hành động của những người sinh hoạt này đó, mà ta biết được cái trạng thái tâm ở bên trong này. Mặc dù họ không nói ra, thành ra sư bà thiền chủ nói ra, nhưng mà sư bà thiền chủ biết trong tâm của từng người này như thế nào chứ, ai thiệt tu và ai chứng được cái gì, thì cái đó đều hiện ra trong cái cử chỉ, trong cái hành động, trong cái nét mặt của từng người đó. Đây là sự thật. Cho nên ví dụ như bữa nay mà có một cái cô nào đã nhận được cái tín hiệu buồn nào, từ gia đình gửi tới hay từ chùa gửi tới phải không, thì chúng ta thấy cái nét mặt hiện rõ trước phải không? Có một cái việc gì đó mà bực bội xảy ra đó, thì chúng ta thấy cái cử chỉ nó khác. Cái cử chỉ nó từ hai cái tay, cái cử chỉ người ta thấy cái dáng đi của họ, ta nghe dáng đi của họ, ta biết là họ đang bực bội ở bên trong. Tôi thường hay quan sát, tôi thấy, tôi ngồi yên tôi quan sát chúng ta, tôi thấy cái cử chỉ của từng người mà tôi đoán được cái tâm trạng của họ bên trong, cái ý tưởng họ bên trong. Tại vì họ bắt buộc phải làm một cái việc mà lòng họ không muốn, họ có cái thái độ chứ. Đây cho nên cái tâm bên trong quan trọng, cái tâm bên trong ảnh hưởng cái thân bên ngoài. Cho nên cái người mà tu thực, cái người mà tu có kết quả đó, thì họ tu một khoảng thời gian rồi đó, chúng ta thấy cái gì trước? Chúng ta thấy cái mắt họ nó hiền ra, tức là nhìn thấy cái mắt của họ nó hiền ra đi, nó hiền hẳn ra, cái mắt này mắt Phật. Còn mấy người mới tu thì sao? Mấy người mới tu thì thường thường con mắt láo liên, nhìn thấy người ta biết mình vô chùa, nhưng mà nhìn cái này nhìn cái kia nhìn cái nọ đảo liên tục. Đây chúng ta biết cái tâm bên trong, cái tâm bên trong của người này chưa ổn định. Đây là người mới tu đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có tập trung tư tưởng và có tu hành thực sự đó, thì thường thường luôn luôn cái mắt chúng ta luôn nhìn xuống và nhìn thẳng phải không? Tên cho mấy cô tu là phải tập về thôi, tức là tập nhìn xuống và nhìn thẳng, chứ không nhìn qua nhìn lại. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cái người tu lâu rồi nữa, người ta có cái trạng thái tâm ở bên trong ổn định, cho nên đôi mắt của họ ổn định. Từ chỗ đó mà ta nhìn ta thấy đôi mắt hiền. Cái đôi mắt hiền, đôi mắt hiền này là tại sao? Trong cái tâm ổn định rồi, trong tâm ổn định rồi, không lo, không buồn, không sợ, không giận, thì tâm ổn định. Tâm ổn định cho nên cái đôi mắt nó không chớp nữa, nó thường hay nhìn thẳng và nó giữ được cái nét, ta gọi mắt thiền, đôi mắt thiền. Cho nên tu có hơn nhau là được. Cho nên chúng ta có một cái đôi mắt rất thiền, rất dễ thương. Từ cái chỗ mà đôi mắt thiền này đó, dễ thương này đó, ta khám phá thêm cái nữa, cái tiến bộ đó này. Nó qua tới cái cử chỉ và lời nói. Cái cử chỉ và lời nói. Cho nên ở đây trên cái bước đường tu hành, ta nhìn cái cử chỉ và cái lời nói thì chúng ta biết được cái tâm của người đó họ tu tới đâu. Nên tôi thì cái trường hợp đó, tôi học ở bên Nhật, mà cái luyện tập của tôi đó, cái luyện tập tôi là võ đạo. Thành ra bên đó tôi thu dịch bỏ xí đạo. Tôi luyện á, tôi luyện cái thuật phi hành. Hòa thượng Nhất Hạnh á, thì hòa thượng tập thiền hành. Thành ra hòa thượng tập thiền hành. Cho nên khi mà tôi với hòa thượng Nhất Hạnh gặp nhau ở bên Nhật Bản á, thì bây giờ tôi đi á, thì tôi đi như chạy vậy. Tôi đi rất nhanh. Tôi mới đi mấy bước tôi thấy cách hòa thượng xa quá. Thành ra tôi đứng lại tôi chờ. Hòa thượng đi tới, hòa thượng nói thôi, nói thầy chỉ quản đi như là bị ma đuổi phải không? Đây là cái gì? Tại vì tôi đi là đi bằng cái ý chí. Tức là phi hành là đi ý chí, tức là ý chí nó dẫn, nó dẫn hai cái chân mình đi. Tức cái tướng mình mạnh quá cho nên nó từ hút mình đi. Mình đi mình không biết. Đây là cái trường hợp ta gọi là phi hành. Thì cái Phật giáo Tây Tạng nó hay tập cái này. Cho nên từ cái chỗ phi hành, tức là con người luyện ý chí, con người luyện ý chí và trì thần chú, hai cái này thích hợp nhau để họ đạt tới cái chỗ mà tâm mật gia trì. Thì cái trường hợp này nó hoàn toàn là vô tâm. Còn bây giờ đó, nếu mà thiền hành đó, thì quý vị đi đi rất chậm. Thiền hành là cái người đi rất chậm, cũng vô tâm, nhưng mà đi mình không biết mình đi. Đi mình không nghĩ mình đi. Và mình cũng không có mục tiêu để đi nữa. Cái này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên người tu thiền thì họ đi rất chậm. Tay đi mà không có mục tiêu để đi đâu. Vì vậy đó mà càng chậm chừng nào càng tốt chừng đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái tâm ở bên trong nó không đi, cho nên ở ngoài cái chân nó không bước theo. Còn bây giờ đó, tôi thuộc về phi hành, cho nên cái tâm bên trong tôi đi rất nhanh. Vì vậy mà cái chân tôi cũng phải nhanh. Đây là chân bước được tôi. Cho nên tôi nói cái tâm bên trong ảnh ở bên ngoài. Nên nhìn cái cử chỉ bên ngoài mà biết được cái tâm ở bên trong của người ta. Đó là chân bước được tôi. Thì bây giờ đó, trong cái lúc mà cái người tu hành có tiến bộ, thì từ đầu tiên là cái mắt của họ, rồi tới cái cử chỉ của họ, qua tới cái lời nói của họ. Cái lời nói của họ đó, thì nếu là người tu thiền thì không nói hay là ít nói. Từ chỗ ít nói mà không tới, tới cái chỗ không nói. Đây là cái điều quan trọng của người tu. Cho nên có cái quan niệm đó, là người tu thiền bảo là khẩu khai thần khí tán. Mà cái người tu ta sợ nhất là tán thần, tức cái thần mất này. Cái khí hao và thần mất, cái này chúng ta ngại lắm. Cho nên người tu thiền là hầu hết là không ăn hay ít ăn. Mà ít ăn đó, mà để cho nó tổn khí đó, thì cái trường hợp này không sống được. Đây là sự thật. Sợ nó tổn hao cái khí của mình, cho nên khi mà nói ra thì nó phải hao cái này. Và nếu mà mình không nói thì mình tập trung tư tưởng, cho nên giữ lại cái thần, giữ lại cái thần sắc của mình. Cho nên cái người mà họ ngồi thiền, quý vị thấy cái mặt họ nó sáng ra phải không? Tại sao vậy? Là cái thần, tức là giữ được cái thần. Nhưng mà chúng ta làm, chúng ta nói nhiều quá nó mệt đi. Một hồi cái mặt chúng ta nó sám xịt rồi, mất thần. Cái người mà mất thần đó, thì cái mặt nó sám ra, nó xanh ra, nó nhợt nhạt ra đó. Mất thần. Còn nếu mà cái thần của họ nó đủ cái khí họ đủ, thì đương nhiên cái mặt họ nó hồng hào và nó sáng ra. Mà thường ta tiêu biểu bằng cái hào quang. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta mới thấy như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, nhìn cái bề ngoài ta học với Đức Phật, với tư cách một nhà văn quan lớn, ta đã thấy ngài ta kính nể rồi, cho nên ta học. Bây giờ để chúng ta bắt đầu đi sâu vào trong để chúng ta học cái tâm của ngài. Ta tìm về cái tâm của Đức Phật, ta tìm về cái tâm Đức Phật bên trong. Ta coi những cái hành động bên trong đó, cái này mới quan trọng. Cho nên
cái thân của Ngài đó thì 80 tuổi vào Niết Bàn. Đức Phật có 80 tuổi vào Niết Bàn thì người ta coi như là 80 tuổi là chấm dứt cái sinh mệnh của Ngài. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn thì quý vị thấy sao? Tức là đại chúng, người thì mừng, người thì lo đó. Cái người mừng là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, không ai khống chế mình nữa. Khi mà Ngài còn tại thế thì nay Ngài nói cái này, mai Ngài nói cái kia, làm cho Ngài phát mệt đi, phải không? Cho nên bây giờ Ngài vào Niết Bàn rồi, các thầy tỳ kheo này cảm thấy mình được tự do rồi, mình không bị ràng buộc nữa, không ai dạy mình, không ai la, không ai xử phạt mình nữa hết, cho nên yên tâm. Nhưng mà những người họ theo học với Đức Phật đó, thì họ cảm thấy mất mát lớn. Mất mát lớn tại vì khi chúng ta theo Phật, chúng ta thấy ta được quá nhiều đi. Nhưng mà bây giờ nó không còn Đức Phật nữa, mọi cái việc xảy ra trên đời này ta không biết hỏi ai hết. Nếu ta theo, ta học với các bậc thầy lớn ấy, thì chúng ta hiểu cái này. Cái khi mà gặp một cái việc xảy ra đó, ta không giải được, nhưng mà thầy ta giải được, thầy ta giải được cái việc này. Vì vậy đó mà tất cả các vị A-la-hán thấy Đức Phật vào Niết Bàn rồi, họ thấy họ mất phương hướng. Họ nghĩ rằng nếu mà không có Đức Phật trên cuộc đời thì cũng mình cũng không nên hiện hữu đây làm gì. Tại vì thấy mình không khám. Tại vì có Đức Phật thì Đức Phật giải quyết được nhiều việc, mà bây giờ không có Đức Phật thì mình không thể tự giải quyết được. Cho nên một phần lớn là các ngài ẩn tu, và thường ta gọi là vào Niết Bàn. Tại sao họ thấy như vậy? Tại vì khi họ nhìn họ thấy Đức Phật cũng là vị Sa Môn, họ cũng là vị Sa Môn. Nhưng mà Đức Phật tới đâu đó thì được mọi tầng lớp xã hội kính trọng, được vua chúa kính trọng, rồi được những người thấp nhất trong xã hội cũng kính trọng Đức Phật. Còn mình tới mình cũng nói như vậy, mình cũng làm như vậy, nhưng mà lại không ai chấp nhận mình. Nếu có những người nào chống đối Đức Phật thì bằng cái trí tuệ Đức Phật Ngài hóa giải nó một cách rất dễ dàng. Còn mình đụng việc thì không có cách nào để giải quyết hết, phải chấp nhận. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy rõ này. Cho nên các cái vị này đã nhìn thấy không có Đức Phật ở trên cuộc đời nữa, cho nên mình mất phương hướng. Thì ở trong kinh Pháp Hoa gọi gì? Cái này là gì? Tức là cái dụ lương y và cuồng tử. Lương y và cuồng tử, tức là Đức Phật ví như vị lương y, còn tất cả những cái người mà mất phương hướng này nó ví như là cuồng tử. Cho nên lúc bây giờ mới, khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì lúc bây giờ nó mới lấy thuốc cũ đem ra sử dụng. Lấy thuốc cũ tức là giáo lý Đức Phật để lại cho mình đây. Tức là Ngài vào Niết Bàn rồi nhưng mà thuốc còn để lại đây, cho nên nên lấy thuốc này mà sử dụng. Thành ra trong cái vụ lương y nói này, Phật thứ 16, tức là lấy cái thuốc này đó đem ra sử dụng, tức là uống cái thuốc này vô đó thì thân liền khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh rồi sao? Tức là thấy cái vị lương y trở về, thấy cha mình trở về đó. Thì bây giờ cái ông lương y mới nói với những người con này đó là ta thực thường còn không bao giờ chết nữa, ta còn sống chứ, còn sống nhưng mà nói chết. Tại sao nói chết? Là tại vì nếu mà ta còn sống đó, ta ở đây đó, thì tất cả những người này không tu, không đi tu, chỉ hưởng thụ thôi. Bây giờ đó cảm thấy mình câu bút không chỗ cậy nhờ nữa, mình giải quyết được nữa, cho nên sợ đau khổ, cho nên lấy thuốc ra sử dụng. Cho nên cái này là cái tư tưởng, cái tư tưởng sau khi Đức Phật vào Niết Bàn mới có. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó, người ta nói rằng tuy Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà giáo pháp của Ngài còn để lại, coi như Ngài còn phải không? Cho nên đây mới sanh ra cái tư tưởng pháp thân. Tức là sanh thân Đức Phật mất, nhưng mà pháp thân Đức Phật còn. Pháp thân là gì? Tức là pháp của Đức Phật để lại. Cho nên đây ta gọi là giáo pháp pháp thân. Tức là nương theo giáo pháp của Đức Phật tu. Ta nương được giáo pháp Đức Phật tu đó, thì dầu Đức Phật không còn trên cuộc đời, ta vẫn coi như là có Đức Phật. Ta coi như có Đức Phật chứ. Giáo lý còn ở đời thì coi như là giáo, như Đức Phật còn ở đời. Mà tu hay không đó là do các ngươi thôi. Đây là cái trường hợp mà cái tư tưởng sanh ra gọi là pháp thân của Đức Phật. Pháp thân này tức là giáo pháp. Cho nên cái bước thứ hai này nữa là cái gì? Đức Phật không còn nữa, tức là một người thầy lớn mất rồi, nhưng mà giáo lý của Ngài còn để lại trên đời này nữa. Ta nương theo giáo lý ta học. Đây ta tu. Ta nên bắt đầu để chúng ta tìm một Đức Phật sau khi Ngài vào Niết Bàn. Đức Phật khi Ngài còn sống thì khác, nhưng mà Đức Phật sau khi vào Niết Bàn rồi nữa, thì lúc bây giờ còn giáo pháp thôi. Ta học đây. Cho nên cái người mà nhận ra chỗ này đó, từ đầu tiên họ nói cái gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đất, nhân thân Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Đây là cái ý niệm, cái ý niệm mình sanh ra Đức Phật vào Niết Bàn rồi, buồn quá. Ta nói từ chỗ buồn quá này mới đem giáo pháp ra sử dụng, lấy thuốc cũ này đem ra uống. Mặc dù cách Đức Phật mấy ngàn năm rồi, nhưng mà đem giáo pháp này ra uống đó, sử dụng đó, sử dụng thì liền tỉnh ngộ chứ, tức là đắc đạo. Cho nên trí giả đại sư cách Đức Phật 1000 năm, nhưng mà đem kinh pháp qua ra ngày tụng cái ngày ngộ được. Ngày ngộ được đó là ngày thấy hội tinh sơn chưa tan. Tức là thấy hội tinh sơn chưa tan và ngài đang ngồi ở trong hội tinh sơn để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nên khi chúng ta đọc tới cái chuyện ngài Trí Gia đại sư, chúng ta thấy. Cho nên nó bảo là thấy người cha trở lại là thấy rồi. Mặc dù cách 1000 năm sau, nhưng mà khi chúng ta sử dụng pháp của Đức Phật thì cái tâm chúng ta sáng lên. Mà cái tâm chúng ta sáng lên thì tâm của ta là tâm của Phật. Tâm này không một cõi, tức là một thế giới. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ngày xưa mà khi Đức Phật còn tại thế, bảo là ba đời thu lại làm một niệm thì cái trường hợp này khó hiểu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta cái chuyện này không khó đâu, phải không? Cái chuyện này đối với ta không khó. Tức là cái tâm niệm của chúng ta, cái tâm niệm của chúng ta nó có thể kéo từ cái quá khứ trở về đây. Cách mấy ngàn năm chúng ta kéo nó trở về đây. Ở trong một niệm tâm đó. Như bây giờ đó, tôi ngồi đây, tôi đang ngồi trong giảng đường này. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nghĩ tới cái chùa Tổng Trì khi tôi tu thiền, phải không? Thì cái chùa Tổng Trì này sẽ hiện ra ngay ở trong tâm tôi chứ. Và tất cả những người thầy dạy tôi đó, nếu tôi ngồi yên tôi nghĩ tới họ đó, thì họ liền hiện ra trước mặt tôi. Và cái lớp học tôi vẫn hình dung ra, tôi thấy y như vậy đó. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên cái tâm con người rất là linh hoạt. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó, chúng ta vận dụng cái tâm chúng ta, vận dụng cái tâm chúng ta để thực hành cái pháp của Đức Phật. Thì khi thực hành cái pháp Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái tâm chúng ta đó, với qua cái pháp này đó, thì nó thông với chư Phật. Đây là cái chỗ chứng ngộ của chư Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cách Đức Phật không biết bao nhiêu xa về thời gian, nhưng mà khi tâm chúng ta thanh tịnh thì giữa tâm và tâm hai cái này gần nhau lắm. Vì vậy đó mà một người cách ta thật xa, nhưng mà ta đọc một tác phẩm của họ để lại đó, mà nếu cái suy nghĩ ta nó đồng với cái suy nghĩ người trước đó, thì sao? Giữa ta với họ gặp nhau. Ta nên gặp nhau trong cái gì? Trong cái suy nghĩ. Ta nên gặp trong cái suy nghĩ và gặp trong hành động. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi thường hay áp dụng cái này. Cho nên có thể tôi đọc một cái tác phẩm nào đó, nhưng mà tôi chưa từng đọc bao giờ hết, mà tôi có cảm giác cái này nữa đối với mình sao như quen thuộc. Tại sao quen? Là cái suy nghĩ tôi và cái suy nghĩ của người viết ra tác phẩm này đó đồng nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng cảm. Đồng cảm cho nên nhận được. Mà nếu ta có cái đồng cảm với Phật, chúng ta có cái đồng cảm với tổ, với thầy, ta nhận được á, thì lúc này đó, cái chuyện tu ta nhất định có kết quả. Ta mới có cái thú vị và ta mới có cái say mê. Thì từ cái chỗ đó đó, nhờ tổ, nhờ Phật mà cái tâm chúng ta nó sáng và nó rộng lần ra theo các ngài. Cho nên nó phát triển trên cái đường tu của ta là từ chỗ. Cho nên quý vị thấy, cho nên nó từ cái chỗ này nữa, ta thấy ta yên ổn rồi. Mặc dù ta sanh ra ta không gặp Đức Phật trên trần gian, nhưng mà ta gặp giáo pháp của ngài đây, ta coi như là gặp Phật ở đây. Thế thì lúc bây giờ đó, tôi mới chịu cực, tôi mới trầm mình vào trong giáo pháp Đức Phật. Ta nên nhờ trầm mình vào trong giáo pháp Đức Phật mấy chục năm hành đạo đó, cho nên tất cả những cái này nó làm cho tâm tôi sáng lần ra. Cái tâm tôi nó sáng lần ra, nó sáng theo cái lăng kính của Phật Pháp. Tức là bắt đầu thấy theo pháp của Đức Phật, rồi thấy theo kiểu thấy của Đức Phật. Mới là thấy cái pháp Đức Phật thôi, nhưng mà thấy pháp của Đức Phật rồi đó, ta thực tập đó, thì lúc bây giờ pháp này của Đức Phật, nhưng mà qua cái lăng kính này nữa là chúng ta thấy được cái, thấy được Đức Phật. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật thứ hai xuất hiện. Đức Phật thứ hai xuất hiện, Đức Phật thứ nhất chết rồi, không còn nữa. Nhưng mà Đức Phật thứ hai xuất hiện, đây ta gọi là Đức Phật hằng hữu. Đức Phật hằng hữu tức là không chết. Cho nên cái người tu hành chúng ta nữa, lúc bây giờ chúng ta thấy được Đức Phật hằng hữu này nữa, là chúng ta thấy, thấy bằng tâm chứ không có thấy bằng mắt nữa. Cho nên người nào có niềm tin Phật thì lúc bây giờ đó họ thấy được Phật. Còn người nào không có niềm tin ở Phật thì họ không thấy Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật không phải là cái tượng ngồi đằng sau lưng tôi, phải vậy. Phật không phải là cái tượng. Tượng là một cái tiêu biểu thôi. Còn ta muốn thấy được Đức Phật đó là phải thấy bằng cái tâm chúng ta. Nhưng mà thấy bằng cái tâm ấy, thì cái trường hợp đó, lúc bây giờ ta nghĩ Đức Phật như thế nào thì ta sẽ thấy Đức Phật như thế. Cho nên tôi thường thường nhìn cái tượng tôi ít bao giờ tôi bằng lòng. Tại tôi nói là Đức Phật mà tôi thấy không phải như vậy. Đức Phật tôi thấy không phải con mắt như vậy, không phải cái mũi như vậy, không phải cái miệng như vậy. Tôi thấy ngài đẹp hơn nhiều. Đối với tôi Đức Phật tôi đẹp hơn nhiều. Đức Phật này không phải. Thường chúng ta có suy nghĩ. Tại sao? Tức là ta thấy bằng cái tâm. Ta thấy bằng cái tâm tôn kính của ta. Cho nên từ cái chỗ cái tâm tôn kính đó mà Đức Phật chúng ta nó trở thành đẹp hơn. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật thứ hai mà chúng ta thấy sau khi Đức Phật nhập diệt là cái gì? Tức là tất cả những cái gì mà Đức Phật đã làm trên cuộc đời này, Đức Phật đã nói trên cuộc đời này. Cho nên ngài đã làm trên cuộc đời này, ngài đã nói trên cuộc đời này, cho nên ta thấy Đức Phật đó. Ta thấy cái Đức Phật thứ hai đó. Mà thường là lúc bây giờ đó chúng ta gọi gì? Ta gọi là phước đức và trí tuệ. Những việc Đức Phật làm ta gọi là phước đức. Những lời Đức Phật dạy ta gọi là trí tuệ. Lời dạy đó thể hiện cái trí tuệ của ngài. Việc làm đó thể hiện cái phước đức của ngài. Cho nên cái phước đức và trí tuệ Đức Phật để lại cho chúng ta đó, thì cái này ta gọi đến tức là báo thân Phật đó. Ta nói quý vị thấy kinh điển ta gọi là pháp thân. Bây giờ chúng ta suy nghĩ xa chút nữa, ta thấy việc làm và trí tuệ của Đức Phật ta gọi là báo thân. Hai cái này kết hợp lại. Hai cái này kết hợp lại. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có cái báo thân viên mãn. Cái báo thân viên mãn đó là cái phước đức ngài tạo được và cái trí tuệ ngài hiểu được. Tức là hai cái thân này là hiện ra. Cho nên sau Đức Phật nhập diệt rồi mới có cái báo thân này hiện ra, mới có cái pháp thân này hiện ra. Hai cái loại thân sanh. Nhưng mà sanh thân thì không còn. Còn nãy tới sanh thân còn nữa thì báo thân nằm ở trong sanh thân và pháp thân cũng nằm ở trong sanh thân. Cho nên sở dĩ Đức Phật Thích Ca mà nói được như vậy, làm được như vậy đó là tại vì bên trong ngài có cái phần phước đức và trí tuệ này. Có phần phước đức trí tuệ này cho nên ngài mới làm được những chuyện như thế. Nếu không có phước đức và trí tuệ thì ngài không làm được. Vì vậy đó mà bây giờ ta học Phật đó, là ta học cái phước đức trí tuệ của ngài, và ta tu đó là tu theo cái phước đức trí tuệ này. Làm sao để sanh ra được phước đức, làm sao để sanh ra được trí tuệ, lấy phước đức trí tuệ làm thân, làm mạng của ta để tu. Cho nên phước đức thì chúng ta gọi là giới thân, trí tuệ ta gọi là huệ mạng. Cho nên cái người tu nó không quan trọng ở cái sinh mạng này, nhưng mà sinh mạng của chúng ta là giới thân và huệ mạng. Lấy giới đức làm thân và lấy trí tuệ làm mạng. Cho nên người nào sống trên cuộc đời này mà có sanh thân nhưng mà thiếu cái giới đức thân và thiếu cái huệ mạng thân thì cái người này dầu có đứng giữa chợ mà đưa mình bát ra xin ta cũng không cho. Đấy là sự thật. Nhưng mà cái người sống với cái phước đức và trí tuệ thân mình ẩn tu sống trong núi đi nữa đó thì người ta cũng tìm tới. Ta nên ghi trí giả đại sư ngài ẩn tu ngọc tuyền, tức là vào núi tu chứ. Ta nên ẩn tu ngọc tuyền vào núi tu, nhưng mà tùy dạng đế đó, đem quân lên thỉnh ngài về. Ngài không về đó thì bây giờ đó ông mới cho quân xây cái chùa ngay chỗ đó gọi chùa Ngọc Tuyền. Đây là trên cái bước đường tu nên chúng ta nhận thấy. Thì như vậy đó là vì Trí Giả Đại Sư nên biết lấy cái trí tuệ làm mạng, lấy cái giới đức làm thân, cho nên được tất cả mọi người kính trọng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây tu, nếu tu theo pháp hoa thì chúng ta cũng phải lấy giới đức làm thân, cái này là của Phật. Lấy trí tuệ làm mạng. Cho nên người nào phát huy được trí tuệ càng cao thì cái người này đó có cái mạng càng lâu dài. Cái trí tuệ cao thì cái mạng lâu dài là sao? Cái mạng của trí tuệ tức là cái lời nói của chúng ta, cái trí tuệ chúng ta nó không bị lạc hậu, không bị lỗi thời, không bị bỏ quên gì. Thế cái mạng Đức Phật còn tồn tại tới bây giờ là vì lời nói của ngài vẫn còn có giá trị. Còn có những người còn sống đó nhưng mà lời nói đã không còn giá trị nữa. Có người chết đi rồi đến 5-10 năm thì người ta cũng quên họ luôn. Cho nên cái phước đức và trí tuệ nó sẽ tồn tại lâu dài. Cái đây là cái trường hợp mà cái báo thân viên mãn hiện ra. Cho nên cái thời của chúng ta là nhìn về Đức Phật, là ta nhìn về cái báo thân. Ta nhìn về cái báo thân và ta phát huy cái báo thân của mình, ta gọi nó là tu. Thế nên tôi ngừng ở đây, vì sao là tôi sẽ giải thích.